Xuất gia của ngoại đạo ha. Bắt đầu vô qua là cụ túc, một phần cụ túc rồi phải không? Cái giới cụ túc là giới cụ túc chúng ta học cho nó kỹ, tại vì cái điều là tối ưu quan trọng ở hàng tăng luân, chứ như trong cái nếp sống của tăng già đoàn thể thịnh suy của Phật pháp á, là giới cái cụ túc. Thì thường thường trong nếp sống mà tu của chúng ta là giữa cái xã hội này với chúng ta là những người trẻ, đối với một cái xã hội vật chất đang coi như là phát triển, đang vấn đề được bao nhiêu người họ tôn vinh, cái vật chất ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống của cái người xuất gia chúng ta. Nên thí dụ như thầy biết á, cái đời thầy, những cái chùa mà hồi xưa đặt nặng vấn đề giải thoát từ bên ni cho bên tăng, vô cái cảnh chùa, trong cái khung viên chùa mình nghe tiếng chuông điểm những tiếng mõ, rồi cái yên lặng, hay là những cái chùa trên núi hay là chỗ vắng vẻ, trong vườn trong rừng, những cái chùa mà thấy nó đơn sơ gần thiên nhiên. Còn giờ đại chúng vô chùa nào cũng là rộn rịp, cũng là sặc sỡ màu mè, rồi là khách khứa kêu là thiệp. Đối với cái xã hội hiện tại là chúng nhớ, mà đa số cái hình thức hết, chúng ta tụng một thời kinh, làm lễ cầu an cầu siêu ha, sinh hoạt một cái gì chẳng hạn, cũng đặt nặng vấn đề hình thức, có không? Rất nhiều vì người khác. Mà vì nhiều người khác là cái gì? Một là có lợi, hai là có danh. Chỉ cái đó, thành nó càng ngày nó càng xa. Cái nội chất, cái phía trong, cái chiều sâu nó xa. Mình cả cái sự tu hành bây giờ cũng vậy đây chúng đấy. Khi mà ăn cư ra, ít có khi nào nó là chị hay là huynh được cái này cái kia, tâm yên ngồi được bao lâu này kia, không có. Đầu tiên hỏi coi như là vật chất không à, chia được bao nhiêu tiền, vật dụng tứ sự nhiều ít, hoàn toàn mắc cái gì đó mình thấy. Hay là cái xã hội này là cái xã hội vật chất, nhớ, thành nó lôi cuốn rất nhiều hàng tăng ni. Xe cộ như thế nào, di động như thế nào, đầu đạc hàng ngày phục vụ như thế nào. Mình thấy cái đó, cái tinh thần nó có thể xuống dốc giữa cái xã hội văn minh tiến bộ nè. Đó thì mình thấy vậy mình mới sợ lo cho mình, lo cho mình. Bây giờ đôi khi ra đường mình đi chiếc xe đạp mắc cỡ, bao nhiêu người ta đi xe gắn máy, mình đi xe gắn máy mà xấu xấu cũng mắc cỡ nữa, ngại. Ta nói mình ít phước, nhớ ít phước. Chứ đại chúng, nếu mình khéo, hồi xưa thầy học nha, ai mà giàu có tài sản nhiều, được Phật tử nhiều á, thầy đặt người đó là kỹ sư giỏi, tập đào mỏ giỏi, coi như là ai cũng lo là kỹ sư, chứ kỹ sư phải đào mỏ. Đào mỏ thì người ta cúng cách này cách khác, nhưng mà đâu có xuất ít gì. Hồi đó có cái ông hồi trước là cái chúng trưởng, chúng cái thầy nha, ông tuyên bố với ông hòa thượng ở đây, hòa thượng ở đây còn mặc áo giá, nhớ nha, ông hòa thượng nó mặc áo giá. Là cái mấy ông già thì ông kêu như là lúc nào ông tiết kiệm, kiệm đức á, mặc áo giá chứ chưa còn xài được thì giá lại mặc. Mấy ông già xưa mình vậy. Còn nói là thầy mặc áo giá chứ con chưa từng mặc áo giá, còn mặc áo nguyên lành thì không có giá, sơ sơ cũ là bỏ à. Nhưng mà rốt cuộc rồi ra đời đó, đâu có tu gì đâu. Là chúng thấy khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thành mình thấy cái thời này mấy người mà quê quê, mấy người mà sống đơn giản mà thấy nó kính sống. Tại thầy nhìn thấy thí dụ như hòa thượng Phước Hảo hồi trước làm liên chúng trưởng ở đây qua 500 chúng á, rồi sau về thường chiếu về chân không á, là cũng cái đơn rất đơn giản, không có gì hết đó. Trong phòng rất đơn giản, không có sang trọng gì hết. Sống vậy mình sống thấy cái nếp sống nó hay của một người xuất gia. Tại vì mình thấy cái ông tổ của mình, ông Phật của mình, ông từ cái có mà ông bỏ ra cái không, mà nhờ bỏ cái có đó mới ông được cái này là mấy ngàn năm rồi không mất. Còn mình từ cái không mình tìm cái có, từ cái không xuất gia không có gì hết. Khi mà bước vô chùa xuất gia xách cái cặp cái sách thôi, mà vô một thời gian rồi cái xe này xe kia đủ thứ việc nha. Hay là mình sống làm sao cái đời sống đơn giản để mà có thời gian mình làm cái gì khác, thời gian làm gì khác. Chứ mình sống mà nó bận bịu với cái vật chất, với cái tình cảm này kia cái nọ là mất mình hết. Thí dụ như mình là chiều lòng cái người kia thì chắc chắn phải được họ cúng chứ. Họ cúng này, cúng kia, cúng nọ. Nói rồi là nếu mà cúng như vậy ta có việc rồi cứ tao cho mình hay cái làm lơ coi sao được. Cũng phải thù tạc giảng lai, ta có ma chay mình cũng phải đến mình lo. Thầy nhớ hồi xưa Hòa Thượng Trí Nghiêm ấy nhờ. Hòa Thượng Trí Nghiêm mà khi mà vô thăm mấy thầy hồi trước đó, Hòa Thượng chắc cỡ bảy mấy à, bảy mấy 80 ở Nha Trang này vô. Thầy dặn mấy thầy á là cũng đi tụng đám vậy, mà tụng ít ít thôi. Là có tiền để mà lấy cái tiền đó mà mua xà bông đồ để kia giặt đồ chứ lấy gì giặt. Mà tối ngày mới tụng đám, còn việc thời gian đâu làm việc của mình. Mà không đi thì không có tiền để xài, xài chi giặt. Cái đó là cái phương tiện. Còn giờ mình đi để mà nhiều rồi sắm cái này rồi mua cái kia đủ thứ gì, nó ràng buộc hết hết cái thời giờ của mình. Đại chúng nhớ, đôi khi cái cảnh nó lâu rồi đua đòi người này gì được cái đó, mình cũng phải được cái đó. Được cái đó thì phải lo, phải chạy, phải chiều, phải uống, phải lòn Phật tử này rất là phiền. Nhớ, những cái chùa ngoài á, nó cũng kẹt cái những cái phần cái chùa nhiều nhất là mấy cô á, là khi người ta cúng rồi chiều nó dữ lắm. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, phải chiều thấy ý họ, họ mới cúng. Chứ là không chiều họ không cúng. Đại chúng thường thường họ cúng họ đòi hỏi, có không? Đòi hỏi đủ thứ đó. Thí dụ người ta lo cho mình, người ta muốn đi cái Đà Lạt, mình đang học người ta mời đi, giờ không đi sao ta buồn, mơi mốt ta không cúng nữa, mà phải bỏ học để mà đi, ví dụ như vậy. Thì nhiều cái vấn đề khác. Nhưng mà mình tu, mình có cái mục đích chính của mình, mình có cái việc làm của mình. Không phải mình chiều hết họ, chiều trong cái phần nào mà thôi, chứ không có chiều hết được. Cái thế của mình là mình sống còn xã hội tương đối này, trong cái hoàn cảnh này mình cũng chiều. Mà nói ngang thì không có quần áo để mặc nữa, không ai cúng. Nhưng mà chiều trong phạm vi nào có thể chiều được, Còn chớ mình cứ người ta xoay cho mình á, cư sĩ thì nó cúng không ai tốt, phải nói thẳng là không ai tốt, là chúng nhớ nha. Nó cúng thế nào nó cũng nghĩ ngày mai. Cha mẹ mình già, anh em mình già, cúng mà mấy cô nữa mơi mốt có gì mấy cô lo cho mình, vô nấu nướng lo đám xá tụng kinh này kia nọ. Chứ chưa hẳn họ cúng cái đó để mà hướng dẫn họ tu trên đường giải thoát, không có. Họ lợi dụng mình mà mình cũng lợi dụng họ. Nhớ cái chỗ này, mình cũng lợi dụng họ. Mà lợi dụng họ làm sao không thiệt thòi mình. Tại vì mục đích chính của mình là xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Mình làm để mình độ họ, họ biết đạo thì cái đó là cái nó quý. Còn chiều họ để mà được cái vật chất, được người kia tư lợi, không làm việc đó. À, là giống nhớ cái người xuất gia của mình là cao thượng. Mình dám bỏ hết những cái gì, nhất là vấn đề cha mẹ ân ái của cha mẹ, bà con, anh em mình còn bỏ. Người ta có mới nói là thiện nữ nhân, thiện tai, đại trưởng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục xúc nê hoàng mà công đức năng tư nghị. Nó phải việc nó gì dễ, bực đại trưởng phu dám bỏ hết. Thì mình cũng phải có cái chí, mình phải có cái hướng của mình. Chứ không phải là xuất gia, tương vị xuất gia với cầu y thực như Ngài Quy Sơn này đó. Không phải là xuất gia để vì cái miếng ăn, áo mặc mà mình xuất gia. Xuất gia vì cái lý tưởng của mình ra khỏi sự sinh tử. Cái đó phải đặt nặng lên mạnh. Dầu người nữ yếu đuối nhưng mà mấy cô cũng phải phát tâm dũng mãnh, bất cật. Thì thường thường là ưa nhắc cái hàng đại chúng làm sao? Chúng ta phải tin lời Phật và nuôi dưỡng ha, mình tô điểm cái chánh báo. Nhớ cái đó là cái chính. Còn cái y báo không cần, nó theo thôi. Y là nương, cái phước báo của mình nó nương cái chánh để mà nó tồn tại ha. Mình lo cái chánh báo thì y báo nó theo thôi, nếu mình có phước. Mà cái chánh báo đó mình phải tu, phải buông xả, phải sống về phía bìa trong, đó là chánh báo. Cũng như vị bác sĩ mà ráng học thành cái nghề ông bác sĩ thiệt giỏi, thì ông mở phòng mạch như vậy, ông trong hẻm, trong hóc, trong nào cũng là ta cũng đông khách. Nên rồi đông khách như vậy, nhà lầu xa hơi, ông không muốn mà cũng vẫn có, đại chúng nhớ. Đó là cái chánh báo ông bác sĩ giỏi, ông lo học. Thì cái những cái nhà cửa là nó theo sau đó. Còn mình bác sĩ dở mà ông muốn giàu làm sao? Giàu thì ông phải làm việc, nói việc phi pháp thôi. Nhớ kỹ nha. Nó là ông dở mà ông muốn là giàu như bao nhiêu bác sĩ khác thì không phải là ác y, chứ không còn lương y nữa, phải không? Ác y không có lương y như từ mẫu nữa. Đó thì nó khó, đại chúng nhớ mình hiểu được cái chỗ đó. Thầy mình người tu cũng vậy, thầy thấy người tu đó là nếu đại chúng mà tu đường hoàng, tha thiết chân đề giải thoát, không bao giờ đói, không bao giờ mà thiếu thốn. Mà không giàu hơn ai nhưng mà không thiếu thốn. Cái thiếu của mình làm sao đừng cho cái thiếu của cái nội tâm. Chứ nội tâm mình nó thiếu, dầu mình ở một chục cái nhà lầu cũng vẫn còn thiếu. Còn nội tâm mình nó là đủ rồi, nằm dưới đất mình thấy cũng là nó dư giả, không có gì. Ngày hai bữa cơm đơn giản sống, đạm bạc mà mình thấy mình nó giàu có. Thế gian cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cái đó là cái rất quan trọng, đại chúng nhớ rất quan trọng. Thành thành nhắc nhắc cái tuổi trẻ làm sao chúng ta có một cái nội lực. Mà nội lực đó là mình phải tu, phải quân tập. Mà cái nội lực đó nó đưa mình đến cái sự an lạc, một cái hạnh phúc nhất. Ví dụ như mình muốn cái món đó mà mình làm chủ được, không bị món đó lôi cuốn, chính là mình là hạnh phúc nhất, là mình mạnh nhất. Người kia họ chế ngự không nổi, họ phải chạy theo đó, họ lệ thuộc vào đó. Còn mình làm chủ được thì cái đó là cái mà mạnh, mà cái sung sướng nhất của người xuất gia. Hay thí dụ mình thương cái anh nào đối tượng đó, nhưng mình làm chủ được, hay mình ngăn được một cái cơn phiền não mà nó khởi dậy, hay mình làm chủ được mình qua cái cơn đó, rồi mình thấy mình là cái người sức mạnh. Nhớ, mình thấy đó là cái dụng công của mình. Còn nếu mà cái nội lực mình không có thì chắc chắn thời này đại chúng nhớ bị sa ngã, không cách nào giữ được đạo. Nhất là mấy cô, nhất là mấy cô yếu đuối rất nhiều nha. Nó có tuổi trẻ mấy thầy cũng vậy. Nếu không có nội lực, thành ra chúng ở đây là thầy là quân cho họ vấn đề một cái nội lực bằng cách để mà sống. Chính cái đó nó cái giữ đạo. Chứ nếu mà nỗ lực không có thì ngũ dục nó lôi cuốn thôi. Mà cái nỗ lực đó không ngoài vấn đề giới luật. Nhớ lấy giới luật làm cái tường rào vững chắc. Nếu mình lơ mơ thì không bao giờ. Cái thời buổi này, cái thời đại này vật chất khiếp lắm. Rồi tự mình phải hạn chế. Từ ở trên mạng cũng vậy, hay là phim ảnh cũng vậy, hay là tiếp xúc gần gũi cũng vậy. Chính cái đó, cái mà để ngăn mình, để mình nuôi dưỡng cái nội tâm của mình cho trưởng thành. Mà mình có cái chất phía ở trong rồi, ở ngoài khó. Là chúng nhớ, khó. Khó mà lai động của mình nói. Nếu mình cho ở trong mình mạnh, hằng ngày mình nó là quân vô luôn những cái phần đó. Rất quan trọng cái đó. Thầy nói ra thì nó thường rồi phải không? Nó nhắc đi nhắc lại rất nhiều mà cần phải nhắc. Cái đó cần phải nhắc. Tại vì trong lớp nói vậy rồi, cứ ra khỏi cổng chùa rồi thôi đâu gì đó hết. Về cái chùa rồi cái cảnh của mình đâu giờ quên hết bao giờ đó. Như cái hồ bèo cám mà lấy miếng đá ta luyện xuống, nó dẹt ra được chừng mà cái tô cái chén đoạn hồ cái hiếp lại. À, thì chờ sự tu cũng vậy. Hay là chúng nhớ, thì nhớ cái vấn đề đó. À, rất cần thầy nhắc cái tuổi trẻ rất nhiều về cái phương diện đó, khó lắm. Chúng ta mở mắt ra rồi cái trận chứng duyên trên cái đường tu, thuận lên cái sự sanh tử. Hay nhớ thuận sanh tử. Nó thành là về ai có coi tờ báo Giác Ngộ thì coi cái bài mà mới viết, cái số báo mà mới nhất về cái bài mà gì không tin đại thừa gì đó. Là coi là cái đó ta chỉ vấn đề sống nội tâm á. À, so sánh với mình chạy ở ngoài, nhất là cái pháp môn ở ngoài, tu thiền hơn tu đầu rồi là bác vấn đề tịnh độ hay là bác vấn đề mà kinh điển đại thừa, là nói cái người sau nói, không phải Đức Phật nói, là mấy người sau nói. Ha, thì cái đó mình để mình có một cái niềm tin, một cái niềm tin vững chắc về cái tinh thần của đại thừa, có niềm tin vững chắc của các pháp môn tịnh độ. Cái thời này mà nó tu pháp môn khác thì thấy khó. Đại chúng khó lắm, chứ không phải nó thường đâu. Nó tại vì trong cái bài đó họ có nói là cái ví dụ mình thấy rất thực tế. Một ly cà phê đen như vậy mới quậy lên, nhưng mà để một hồi á thì nó lắng lại, thì cái cà phê nó lắng xuống dưới ở trên một cái lớp nước trong. Mà trên đường tu hành mình tưởng đó là cái chứng ngộ hay đạt, nhưng mà cái lớp cà phê với này có dày với này nè, quậy lên cái nó còn nguyên. Cả một vấn đề chúng ta tu cũng vậy, chứ không phải nó thường đâu. Thì lấy cái câu niệm Phật để mà gạn lần lần những cái đó. Thành là trong Bồ Tát Giới Phạm Võng mới nói tại sao gọi là thập tính, ta gọi là ngoại phàm mà chưa gọi là được đứng vào trong cái nội phàm. Trong 42 địa vị của hiền thánh, thầy nhắc lại là tại bữa thứ ba là học về cái Phạm Võng đó, trong đại chúng cái lớp này nó có ai dự thính vào trong cái lớp đó thì học, tại thầy dạy là từ đầu, tại đầu kinh Phạm Võng. Mà kinh Phạm Võng chắc không có dạy cái lớp này nữa đâu, tại biết sao là hai buổi là thầy không có thì giờ dạy nữa. Thành cái lớp một á thầy dạy hết cái phần chỉ trì của tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni rồi, thì dạy của bên đại thừa là Phạm Võng hiệp chú nhí kia yết ma, thì cái đó là có hai buổi như vậy. Thì ở đây cũng là hai buổi, thành đại chúng muốn học thêm vấn đề Bồ Tát Giới thì dự thính với cái lớp đó thầy dạy từ đầu, mà từ đầu lại. Thì ở đó để nói rằng cái thập tính á, ở đó 42 địa vị của hiền và thánh, mà 30 địa vị của hiền đó là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa là thánh, đẳng giác diệu giác là 42 địa vị. Mà cái thập tính này ta bỏ ngoài ta không kể, ta nó ngoại phàm. Ngoại phàm là phục phiền não mà chưa đoạn phiền não. Nhớ kỹ đại chúng, nhớ là phục. Phục á là cũng như cỏ mà ta lấy đá ta đè xuống thì cỏ nằm đó. Một khi mà một cục đá nó được dỡ ra thì nó sống trở lại. Cũng như cái chậu nước mà chúng ta nó đục, múc nước xong bỏ lên nó đục, lấy miếng phèn coi như là lóng vô nó trong. Trong nhưng mà cái cặn nó còn nằm đó, mà chúng ta lấy tay quậy lại thì cặn nó lên. Có đó gọi là phục chứ chưa diệt. Nhớ, phục mới chưa diệt. Diệt là gạn hết như nước lọc, nước khoáng người ta lọc á, gọi là diệt. dầu mình có quậy mấy nó cũng không nổ cặn, nhớ cái đó, phục thì còn. Mà cái đó thuộc về ngoại phàm là phục kiến tư hoạt, nên trong luật là không liệt vào ở trong cái tam hiền và thập thánh mà gọi được ngoại phàm. Phàm phu mà còn ngoại chứ không phải nội nữa, nó chưa vô được cửa. Thành chúng thấy khó, rất khó chứ không phải dễ. Thành chúng ta niệm Phật để cho cái vọng tưởng nó lắng xuống. Mà lắng xuống, chúng ta nếu mà tu những cái pháp môn khác á, gạt hết những đó gọi là kiến hoặc tư hoặc, vô minh hoặc trần sa hoặc, thì nó mới ra khỏi sự sinh tử luân hồi thành Phật được. Còn giờ còn nằm đó thì không có thành Phật được. Nhớ, không ra khỏi sinh tử luân hồi. Một ngày nào đó cái gió nó đến đó, thì coi như là nó như là Tô Đông Pha đó, ổng sống về cái lý không à. Nhớ, ai cũng biết Tô Đông Pha rồi phải không? Làm cái câu liễn câu đối đó, nhớ chưa? Với ông làm cái bài kệ đó, là ý ông làm đâu liễn, ông mới nói là Tô Đông Pha này bát phong suy bất động, tám ngọn gió thổi nó không có động. Tám ngọn gió và ai đây biết tám ngọn gió gì? Lợi suy quỷ dự xưng cơ khổ lạc, đó là cái đó, tám cái ngọn gió đó. Ông nói là không động. Ông làm rồi ông đắc ý, ông viết, ông treo trước cổng ngay cái nhà ông, ngay cái dinh ông á. Ông Phật ấn đi ngang qua cái ông thấy, ông đứng ông coi, coi ông tiểu vô cái đó rồi, rồi cái đô liễn đó, ông nhổ nước miếng, biểu môi ông chê. Lính gác nó thấy vậy, nó chạy vô, nó thưa với ông Tô Đông Pha làm quan à, quan ở Triết Giang. Nó rồi Tô Đông Pha nói thì chùa nào quan vậy, chạy ra coi, ra coi gặp Phật ấn chỉ liền, tám ngạn gió không động, mà mấy cái giọt nước tiểu của ta đâu từ ở trong kia mà bay ra tiệt ngoài này. Nó thấy rõ ràng đó, người nói mà mấy. Rồi là ông làm một cái bài thơ mà đắc ý, mà bây giờ mấy cái bên cúng ưa đem mấy cái bài đó gì, vì hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Nói ổng là ổng ví dụ, ổng cái sự hiểu biết ổng như là Phật vậy. Nói thì ổng là đắc ý quá, rồi kêu cái thằng lính tại cái chùa ông là Phật ấn phía bên sông á, đem cái bài thơ này qua. Ổng nghĩ rằng chắc chắn Phật ấn là phê một cái chữ hảo thiệt là lớn, lấy bút đỏ và phê là hay quá, hay là đại hảo. Qua cái ông này, ông coi rồi cái ông phê gì? Hai chữ càn thỉ. Nên là cái bài này có giá trị bằng một cái hạ phong nữa. Địch cái vậy đó, tiếng ngoài ta nói vậy. Thì ông này tức quá, chê cái bài này, ông đem về. Ông này trời hay như vậy mà ông kia ông khinh mình. Bơi thuyền từ bên sông này chạy qua hỏi cái chê chỗ nào. Nó không có một cái địch của tôi mà ông từ bên kia ông bay qua tới bên này dữ vậy. Nó thì thế, cái người học giả và cái hành giả nó khác nhau. Cả một vấn đề đại chúng nhớ nha. Nó thành ra là trong kinh, trong luật tao nói coi chừng. Mình có im im chút, mình tưởng này này kia cũng như ly cà phê mà nó trong lợn chút vậy. Khó lắm. Mà đặc biệt về cái pháp môn tịnh độ, nó có hai cái à. Là mang nguyên cái cặn cà phê đen này đem về cõi cực lạc, kêu đới nghiệp giảng sanh, rồi lên trển mà tu luôn. Mà lên trển thì không có nhũng, mà ngọn gió mà nó quậy lên không có. Thành là thầy mới nói là ví dụ, thường thường cái nhân, cái duyên mới có đến cái kết quả. Nếu mà cái hạt giống không không có nước, không có ấm, không có phân này kia nọ, thì cái hạt giống nó không có thành tựu được. Phải cái duyên là rất quan trọng. Cái nhân có rồi mà cái duyên là không phải là nó thứ yếu. Cũng ví như cái hạt giống của mình đây, mà nó để trong cái hộp, để trên bàn trên này 10 năm nó cũng có, nó không có lên được, nó thiếu cái duyên. Cái nhân nó có nhưng mà duyên không có. Thành ra là về cõi cực lạc là nó pháp môn mà nó hay nhất là vấn đề giờ cái thờ mạt này. Thành lên trở không có cái duyên xấu. Nhớ, sáng ngày ai niệm Phật rồi cái đi hái hoa cúng mười phương chư Phật, về kịp ăn bữa sáng rồi la nào ta niệm Phật là mình lo ngủ. Nó lên trở đâu có ai cá độ rồi mình cá độ, có gì hết đó. Thì rất sung sướng cái vậy cái vấn đề, chứ không phải là mình ở đây mình thành bậc thánh mà sanh về đó, không có. mà có gọi đặc biệt là đới nghiệp giảng sanh, mang cái nghiệp, đới là mang cái nghiệp của mình dưới này nè về trên cái cõi kia thắng duyên. À, đó là cái mà là cái thù thắng của Pháp Môn Tịnh Độ này chúng nhớ. Nó là đầu trước trời cũng nói nhiều lần á, sở dĩ tại sao thầy niệm Phật chọn Pháp Môn Tịnh Phật trong cái đời mình là trải qua thầy học, khi mà thầy học trung cấp á, thì cái chương trình có dạy là giáo nghĩa 10 tông, từ tông Thiên Thai, tông Tịnh Độ, Luật Tông hay là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông. 10 tông là gồm tất cả ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư á, ngài mới gom lại 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, phân ra 10 tông, 10 tông phái á, cũng như là 12 bộ kinh á. Rồi là mỗi tông phái có một cái yếu chỉ riêng. Thì thầy học tất cả các cái chín cái tông phái kia, mà chỗ nào cũng khi mà kiến và tư hoặc nó hết mới ra khỏi sanh tử, đó là nói tiểu thừa. Còn nếu mà nó lên bước lên cái quả Phật là kiến tư trần sa và vô minh, nó hết mới lên thập Phật quả. Mà nếu tu trên đường tu á, mà cuối cùng cái nghiệp của mình còn bằng tơ sen thì cũng trở lại chưa ra khỏi sanh tử. Đại chúng nhớ cho này, bằng tơ sen ai cũng biết rồi phải không? Ở nhà mình lặt mấy cái cọng sen đó, mấy cái cọng mà ngó sen đó, xào á, có cái tơ nhỏ nhỏ, mà còn cái đó thì còn trở lại. Khi mà thầy thấy nghe nó vậy sợ quá, làm sao kiếp này mình đủ sức mà hết những cái tơ sen đó, mà cái tơ nó cũng quý lắm rồi, mà nó tơ cũng chưa được nữa, phải sạch hết. Nên thầy thấy đời này không cách nào mà làm nổi vấn đề đó, ra khỏi sanh tử được. Như vậy mình cũng sanh tử, không có ra khỏi sanh tử. Nên thì chỉ có Pháp Môn Tịnh Độ mang cái nghiệp về trển. Đại chúng nhớ nó thắng duyên, nó thắng duyên. Ở ngoài bận rộn đủ thứ, mình vô chùa nó nhẹ hơn. Thì đó đó chứ không phải là lên cõi cực lạc thành Phật thì không có. Nhưng thắng duyên cho mình tu, có cái cảnh để mình thắng duyên. Còn nhiều vị thì coi như chủ trương tại đây, Tịnh Độ tại đây, Tịnh Độ tại đây, chứ không có đâu là xa, không có tìm Tịnh Độ đâu ngoài kia, không có. Mà cái lời đơn giản của Hòa Thượng Trí Tịnh, ông nói mấy thầy vậy nè, ông nói chỗ này ỉa còn thúi mà Tịnh Độ có nổi gì, cái cõi này ai ỉa nó thôn đi thì Tịnh Độ, còn đây là ỉa nó còn thúi, còn nhơ nhóp đủ thứ đây mà Tịnh Độ tại đây có nổi gì đâu. Thì nó phải tìm cái Tịnh Độ cho mình riêng, chứ không phải Tịnh Độ đây là tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Tịnh Độ hiện tại nó phải dễ, đại chúng nó không phải dễ đâu. Tịnh Độ là đây, đây là Tịnh Độ nè, ta tới ta về, cái đó là chỉ nói ấy gì khó lắm chứ không phải nói dễ. Khi nào mình đã sạch ở trong, mình thấy ở chỗ nào cũng là vui hết. Chứ mình đang có khổ có buồn đây, nó ví dụ nó đau cái răng, đại chúng thấy à, tu không được, đau thiệt chứ giả, cơ giả gì đâu. Cái răng nhỏ xíu mà nó đau cái còn chịu không nổi, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ tu hết, nó làm sao là tứ đại giai không, khó lắm. Nó vậy khó lắm nha, cái đó là chỉ nói thôi, chứ còn sự thực hành nó thiệt. Nó đau ta đau thiệt đây chứ không phải đau giả đâu, giả cái chỗ nào đâu, đau thiệt, nhăn lên nhăn xuống nè, ăn không được, nó thì cả một vấn đề đại chúng nhớ, khó lắm. Thành do đó thôi là mình coi như là làm sao nó nhẹ nhàng trong đời sống hàng ngày của mình, trong cái sự dầu có ai có chê mình tu dở như thế nào cũng ráng để mò mỗi ngày, mỗi sám hối, mỗi tụng kinh, mỗi niệm Phật, làm những cái việc mà có. Còn ai làm cái việc mà không đó thì có đủ sức họ làm đi. Thành là kỳ đó Hòa Thượng Trí Tịnh cũng kể nha, có cái ông công chức, ông cũng lớn lắm, ông cũng học giỏi này kia nè, ra ngoài chùa Linh Quang á, mấy cái này thầy nói đi kinh nghiệm chúng ta tu hành á, chứ không phải nói chơi chơi không, kinh nghiệm tu hành á. Là ngồi ở ngoài cái ngoài hiên cái chùa Linh Sơn mà ở Vũng Tàu á, là có cái ông nông quan mới xuất gia, trí thức giỏi Phật pháp lắm, ngồi với hòa thượng đang ngồi cái phản mà ở bên hông chùa phía ngoài sân, rồi chiều chúng công phu, chúng công phu á, rồi ông mới hất hàm đây. Cái việc làm nó có mấy người sơ cơ, mấy người mới vô chùa, cỡ tôi với thầy đâu có làm ba việc này. Tất nhiên mà chiều lên công phu là những người sơ cơ, vô đó tụng Di Đà, tụng lời ấy. Ở trong đó là những người mới người ta làm, cỡ tôi với thầy không có làm ba việc này. Mình cao không có làm việc đó. Nói với Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh nó đúng rồi. Cái đó sơ cơ, ta lặp lại những cái lời Phật dạy, Còn thằng Cao tôi với ông là coi nói việc thế gian không à. Mà thiệt ha, mà thưởng nó ngầu nó việc thế gian không à. Thì cái nào hơn? Nói chúng thấy rõ ràng chứ. Rồi có lên trên núi thì giả này nha. Có cái ông thầy kia ông tu trong động trong đò, ông nói tôi vẫn cố chấp, tôi vẫn có chấp gì hết á. Thế đó là của hòa thượng đó, nó không có chấp. Thì trên tay ông đang cầm cái điếu thuốc ông hút, ông hòa thượng ông giật cái điếu thuốc ông châm vô trong cái bắp dế ông liền. Ông kia ông dậy, ủa không chấp sao ông vậy? Thì ông đau. Nó cảm ơn đây đại chúng khó nhớ gì khó. Đó là trên cái lý thôi. Thành thường thường cái câu thường thường ta ơn ưa nói đó, trên mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mái trận. Cả một vấn đề mình nói ra tính là lý bát nhã rồi không à. Nói vô thường vô ngã đầy hết rồi, cái rốt cuộc cha mẹ mình chết cái mình khóc hu hu trong đó là sao? Nó có vô thường vô rồi nó nói đầy hết á. Thì đó là nhắc nhở lại chúng là chúng ta thà là mình tụng kinh niệm Phật từng thời, mình tím chút chút ba cái việc mà nó tầm thường như vậy, nên còn hơn mình ngồi nó ngồi không ngồi nói, nên thì nó không có lợi ích gì cho mình hết á. Thì hôm trước là cái yết ma thì học đâu có cần gì ôn phải không? Hôm trước thầy cũng có nói rồi, có chưa? Nói từ cái yết ma, từ cái cương giới tới cái phi tướng yết ma là. Bây giờ ta hỏi là thí dụ như hòa hợp và biệt chúng, hòa hợp là gì? Hai chữ hòa hợp á, hòa hợp là gì? Ta không có nói hòa hợp vấn đề mà lục hòa nha. Hòa hợp ở trong yết ma, mà trong bảy cái phi tướng ưa nói là có phi pháp, phi tỳ ni là hòa hợp hay là biệt chúng. Là nếu mà cái hòa hợp như thế nào gọi là hòa hợp? Ở trong một cái cương giới, cái này tính cách là ôn học á, một cái cương giới gọi là hòa hợp. Sống với tinh thần hòa hợp, một trong cương giới sống tinh thần biệt chúng là cái như thế nào? Cái nó nắm chắc vậy. Hòa hợp là gì? Thí dụ như Bồ Tát nó hòa hợp, ta mới công tác tìm phương tiện nè. Đầu tiên ta nói là tăng nhóm chưa tăng đã nhóm, hòa hợp không hòa hợp. Cái hòa hợp là gì? Là nghĩa là không chống trái rồi. Mà thêm một ý nghĩa của yết ma nữa là gì? Là người không đến có gỡ dục. Nhớ, cái người không gỡ dục là có đến. Mà nếu mình không hòa hợp thì lạc vào trong biệt chúng. Không đến không gỡ dục đó là biệt chúng, mà không đến gỡ dục đó là hòa hợp. Nhớ, nó hòa hợp. Đó là yết ma Đức Phật cho hai phần. Yết ma là gì? Là cái việc quyết định tập thể của một nhóm sinh hoạt sống trong tinh thần tập thể. Nếu tinh thần tập thể mà nó mạnh thì ở ngoài cũng vậy, đoàn kết, hòa hợp, cùng một ý chí, cùng một hành động. Một việc làm là một, ý chí là một, tư tưởng là một. Cái đó gọi là hòa hợp. Thì trong yết ma Đức Phật cũng đưa ra là hòa hợp, cái thân hòa và cái ý hòa. Cái thân hòa là gì? Cái thân hòa là mình đến đó cùng một cái tập thể quyết định một việc gì, đó là thân hòa. Còn cái ý hòa là mình thân không đến, Đức Phật cho phép gỡ dục, đó là ý hòa. Mình không đến nhưng mình đem cái tâm của mình, cái ý của mình gỡ vào trong chúng, đó cũng gọi là cái hòa. Nhớ cái đó. Là cái biệt chúng là mình không bó mặt mà mình không gỡ dục, thành đó là tội biệt chúng. Mà cái biệt chúng như vậy thì yết ma không thành, cái khuyết của nó yết ma. Còn cái hòa hợp là không chống trái rồi, nhưng mà không đến gỡ dục, gỡ cái tâm muốn của mình tùy hỷ việc làm của tăng. Rồi có những cái phi pháp và phi tỳ ni. Là phi pháp là cái pháp nó phi. Nhớ, cái phi pháp không phải là chánh pháp, không phải là Phật dạy. Phi tỳ ni không phải là luật, không phải là luật. Hai cái đó đều nó là trật hết. Đây là thầy nói về từng phần của bảy cái phi tướng yết ma, đặng mấy cái từ đại chúng nắm kỹ. Phi tỳ ni thuộc về luật, nói cho đủ đó là Vinaya. Mình nói gọn lại là tỳ ni nó là nói về luật, luật Đức Phật cho phép. Nó ví dụ như là yết ma truyền giới cụ túc thì phải là bạch ba lần, quyểu quyết ba lần, một lần thưa, kêu gọi là bạch tứ yết ma, đó là luật bắt buộc. Thôi giờ mình nói thôi đông quá bạch nhị ra, đó là phi tỳ ni, nó phi tỳ ni. Rồi nó có nói là cái phi pháp. Nghe thí dụ sức tội tăng tàng 20 người, giờ mình nói thôi 19 người, 10 người cũng được, không được. Nó cái đó là nó trật. Mà mấy cái đó là lạc vào trong 7 cái phi tứ yết ma. Hay là tương tự hòa hợp. Thầy thường thường á, mấy cái phi tứ yết ma hôm trước đã học hết rồi phải không? Có học chưa? Rồi giờ nhớ lại, giờ thầy ôn lại sơ về cái đó. Mà cái đó là cái căn bản để cho yết ma được thành tựu á. Thì một cái yết ma thành tựu thì nó có 4 nhân tố. Nó là gì? Là nhân, pháp, sự và xứ. Nó nhân là gì? Người. Nó là người. Ví dụ mình nói là truyền giới cụ túc, không có thập sư làm gì. Nó là được pháp. Pháp á, là những cái nguyên tắc mà đưa ra phải truyền giới cụ túc phải như thế nào, truyền giới sa di như thế nào, kiết cương giới như thế nào, kiết hạ như thế nào, đó là cái pháp. Nó là nhân pháp, sự và là cái việc làm, làm việc gì. Hay thí dụ xúc tội tăng tàng hay là phạt biệt trụ, đó là cái sự, nó phải làm cái việc đó. Thí dụ sám hối tăng tàng thì nếu mà có che giấu thì phạt cho biệt trụ, chứ không thể là xúc tội tăng tàng liền không được, người đó đã che giấu như vậy. Nó cái sự gì mà làm theo đúng cái sự đấy áp dụng. Xứ là gì? Xứ là gì? Ba thứ kia rồi, giờ cái xứ thứ tư á, 4 cái điều để một yết ma thành tựu là gì? Xứ là gì? Xứ là trong cương giới. Tại Đức Phật cấm 4 tỳ kheo, tỳ kheo ni không được tác pháp hay là một tăng sự nào nơi không có cương giới. Nhớ nha, Đức Kinh này điều Phật cấm. Từ 4 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni trở lên không được tác pháp hay không làm một tăng sự nào nơi không có cương giới. Thí dụ mình nói là có 4 vị tỳ kheo ni, mình được quyền bố tác, phải không? Mà tự tứ mấy người? Tự tứ mấy người? 5 người. Thì bây giờ nó là có 4 người như vậy mình được bố tác. Mà bố tác đây không có cương giới á, thì tỳ kheo ni Đức Phật cho cái đại giới lớn nhất bao nhiêu? Học rồi, cái này học rồi trong ái cương giới nha. Bao nhiêu? Một câu lô xá, tất nhiên một cây số 8. Mà giờ kiết giới nếu mà không có thì hàng tỳ kheo ni được sinh hoạt trong vòng một cây số 8 ngang dọc. Mà giờ mình đang yết ma là thuyết giới như vậy, rồi cái chùa của mình kế bên hoặc giả có ai đi trong phạm vi một cây số 8 này không gỡ dục thì yết ma thành không? Không thành, bị chúng. Nhớ không tới đó mà trong cương giới của mình. Thành Đức Phật bắt buộc phải có cương giới. Cần có cương giới thì Đức Phật nói không có một tăng nào hay là 4 vị tỳ kheo ni nào mà tác pháp yết ma nơi không có cương giới. Thành là 4 cái nhân tố thành tựu một cái yết ma, đó là nhân, pháp, sự và xứ. Ý nghĩa là vậy đó. Rồi là chẳng những 4 cái nhân tố đó rồi mà còn thêm 7 cái trường hợp để yết ma bảo đảm nó thành tựu. Đó là gì? Đó là 7 cái phi tướng. Thầy ôn lại, học trước học hết rồi, cái này học hết rồi nha. Thứ nhất là phi pháp, phi tỳ ni. Pháp cũng trật mà tỳ ni cũng trật, pháp cũng phi mà tỳ ni cũng phi. Thí dụ như cái này là nói là yết ma cần bạch tứ, mình bạch nhị thôi. Còn yết ma cần bạch nhị, mình cứ bạch tứ. Cần đơn bạch là cứ bạch nhị, nó cũng trật. Cần mỗi cái thứ yết ma đó. Rồi phi pháp biệt chúng. Cái phi pháp như nãy đã nói hay là biệt chúng là mình vắng mà không gỡ dục mà không thành. Nó biệt chúng nó không thành. Đó là điều thứ hai là yết ma nó lạc vào trong phi tướng. Phi tướng thứ ba là phi pháp hòa hợp. Hòa hợp là không đến ta có gợi dục. À, nhưng mà cái phi pháp này hòa hợp thì có đúng rồi, còn cái phi pháp này không đúng pháp, không đúng pháp này hay là đúng theo nghĩa là truyền giới cụ túc giữa nước phải 10 người, hay giờ mình nói thôi 9 người được à, thiếu không được, nó phi pháp đi, cái pháp phải 10 người, à, là biên địa mới 5 người, hay là tự tứ, nó mình có 4 người cũng giác đi tự tứ, trật, mà nếu 4 người sao thành tăng mà không tự tứ được, tại sao là 4 người Bồ Tát được mà không có tự tứ được, ai biết? Chứ chùa mai mốt mấy cô là có 4 người an cư rồi cũng giác ra cái tự tứ nha. Trật, tại sao? Thầy nói rồi, không có trước nói rồi. Tại sao? Hả, ai biết nói, ai đưa tay lên nói thử coi. Nghe đây coi. Thầy con tích thì hiểu là phân tích hai cái nó rõ vậy. Tự tứ. Ví dụ như nói là 17 pháp tăng tàng. À, tôi đã đọc hết 17 pháp tăng tàng. Đại tỷ nào nghe thấy mình trong nửa tháng có lỗi thì ra chúng sám hối, nếu không có lỗi thì im lặng. Ta đọc từng điều như vậy, mình nhớ lại, mình xét lại mình, rồi mình im lặng hết. Ta đọc thêm 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, chứ ta đâu có là ấy, mình xét lại mình. Đó là cần có 4 người thôi. Còn bên kia là xin tăng trong 3 tháng an cư, thấy nghe nghi những điều nào đó con thấy có tội ra chúng sám hối, à, còn nếu mà trong tăng thấy chỗ nào con có tội thì chỉ cho con ra sám hối. Đó là xin tăng chỉ. Mà mình với có 3 người kia sao thành tăng được? Bắt buộc phải 5 người. Nhớ mấy cái chỗ đó phải căn bản đó, là tự tứ phải 5 vị trở lên. Còn nếu mà chùa mình có 4 người mà tới ngày tự tứ mình phải làm sao áp dụng cái yết ma nào? Hả, làm sao? Coi như là nếu có 4 người thì không có tăng tự tứ được. Mà chùa mình có 4 vị tỳ kheo ni thôi, rồi mình tới ngày tự tứ mình 3 tháng ăn cư rồi mình phải làm sao? Nên làm sao chứ? Ta có đàng hoàng trong luật mà. Tự tứ nó có như gì? Tâm niệm tự tứ, đối thú tự tứ và tăng pháp tự tứ. Mà được 5 người thì tăng pháp và 4 người đối thú, là 3 người kia ngầu rồi đó, mà là gì đó, là đó là đối thú. Nhớ cái đó là đối thú. Còn mình không ở là tâm niệm tự tứ. Chứ có 4 người chạy thì tăng nhóm chưa tăng đã nhóm trật nha. Nó nhớ rồi rõ ràng ấy đó. Thành nó học phải học cho nó cặn kẽ. Phi pháp hòa hợp ra bây giờ nó là tới thứ tư là như pháp biệt chúng. Pháp này là trúng rồi. À, nhưng mà cái biệt chúng là người không đến không gợi dục. Bạch cần bạch tứ mình bạch tứ, cần bạch nhị mình bạch nhị, nhưng mà mấy người vắng không đến không có gợi dục thành biệt chúng cũng là thuộc về phi tướng yết ma. Hiểu chỗ này không? Thứ năm là pháp tương tự biệt chúng. Biệt chúng thì nó trọt rồi, không đến không gợi dục mà ta làm đủ, cũng tăng nhóm chưa tăng đã nhóm rồi, đầy đủ hết người như vậy. Nhưng mà đầu tiên ta nói là tác tiện phương tiện, tăng nhóm chưa không có, bây giờ mình hỏi yết ma trước, bắt cái dưới mà làm lên, tôi cũng đủ hết những điều mục như vậy mà làm ngược ngạo. Và là tương tự, hơi giống giống, nhớ nha, tương tự giống giống là cũng phi tướng. À, thứ sáu, pháp tương tự hòa hợp. Hồi nãy là pháp tương tự biệt chúng, hai cái đều trật hết, tương tự cũng không trúng mà biệt chúng cũng không trúng. Bây giờ cái pháp tương tự hòa hợp, người không đến có gợi dục, cái pháp kia cũng làm tự dưới làm lên, không có làm theo thứ tự. Thứ bảy là bị ngăn mà không có dừng lại. Mà trong luật có bị ngăn, ngăn đó là cái người tư cách được quyền ngăn, chứ không phải là ai muốn ngăn vô đó ngăn không được. Trong luật cũng ấn định, ví dụ như xử tội của mình bây giờ là mình không được quyền ngăn, không có được quyền ý kiến. Nghe nhớ cái chỗ đó. Như tòa xử về cái tội kia, cái người đó ra đứng giữa dành móng ngựa rồi, cái là tòa trên này xét cái ổng có ý kiến không được. Không có quyền, người đó ta xét không có quyền, không có quyền ngăn, không quyền nói gì hết. Có quyền bào chữa, bào chữa mà tăng nghe không nghe thôi. Còn ở trong cái ngăn này, trong cái ước ma, người kia được ngăn với tư cách ta được quyền ngăn. Ví dụ như đại biểu quốc hội, đó là tư cách ta được quyền phát biểu, ta được đường đề nghị, ngoài cái đại biểu ra không được quyền. Hai cái này là cái rất quan trọng. Thế nên hồi xưa ông Phật ông cũng nhất đạo bao nhiêu này, ha, lục quần tỳ kheo lúc nào cũng cản, đem ra xử tội thì nó thành không, không thành thì thôi chứ làm sao, nó đâu có giải quyết được. Nhớ hôm trước thầy cũng nói, rồi thì Đức Phật mới nói nhỏ với hàng tỳ kheo á, ông đợi chừng nào mấy ổng mà làm cái gì mà nhắm mà không thể đến dự được á, thì ông đánh kiền gì thiệt lẹ, nó tăng sự cần họp gấp. Nó thì bữa đó đi hàng tỳ kheo đi dò xét coi thấy ông đang giặt đồ, đang nhuộm y, sáu ông nó đang giặt y là tay chân lem luốc hết vậy, nấu nước đồ lên là lửa đang vậy giặt y, thì có một cái ông bạn của lục quần tỳ kheo nè có phạm lỗi, thì đem ra coi như chúng để xét, để mà là tập hợp tăng để xử. Rồi thì sai A Nan đi kiếm lục quần tỳ kheo, nó là tăng sự cần nên nhóm gấp, nó là tôi mắc nhuộm đồ cho tôi gửi dục, thì không biết luật thì không có, nó là tôi gửi dục thì nó hợp pháp rồi. Và rồi là thì tăng yết ma xử tội ông này, thì ông này không có quyền mà ý kiến nha, mà có lục quần tỳ kheo được ý kiến cái người ngoài, còn đương sự đối tượng của yết ma không được quyền nghe. Khi mà tăng xử tội ông này về, ông buồn quá, nó lục quần tỳ kheo phải có mấy anh đỡ quá, có mấy anh khi mà tăng nó thành không mấy anh ngăn lại, thì là tôi khỏi bị xét tội. Rồi mấy ông kia mới nói gì, mới tuyên bố lục quần tỳ kheo nói là nếu tăng vậy là tại cái chuyện phi pháp, tại tôi gửi dục cho việc đó chứ không phải gửi dục mà xử bạn tôi, thì Đức Phật không cho phép. Mình gửi dục, cái người gửi dục không có quyền quyết định, nhớ nha. Gửi dục là gửi cái ý muốn mình đến trong tăng, tăng muốn như thế nào vậy, cũng như mình bỏ phiếu cũng vậy. Bây giờ tôi mất công việc, tôi ở nhà thôi, cô đi bỏ tôi đi, cô muốn bỏ ai cũng được, kệ cho tùy cô muốn bỏ, đó mình không được quyền. Mà mình có quyền đây, mình kêu bỏ cái ông kia, người kia cũng bỏ, ông khác cũng chịu thôi chứ làm gì. Đó là Đức Phật đó, cái người mà gửi dục không có một cái quyền gì hết. Mà dục là ý muốn, nhớ hai chữ gửi dục là gửi ý muốn tôi vào trong tăng, mà trong tăng quyết định như thế nào tôi tùy hỷ, theo cái ý của tăng hết, chứ không có được quyền. Đó là cái ý nghĩa của gửi dục. Chứ dục là cái ý muốn nha, ý muốn của mình. Hay là bị ngăn mà không đình chỉ. Nên cái việc đó là ngăn, người kia đủ tư cách để ngăn, mà tất cả những người kia tăng cũng vẫn tác pháp yết ma, thì cái yết ma nó không thành tựu. Đó là bảy cái phi tướng yết ma này chúng ta nên tránh, mà cái yết ma nó được thành tựu. Thành mới đây trong giáo hội có hỏi là ở ngoài cái tỉnh kia xử, có xử một thầy dùng cái từ là yết ma, ở ngoài Trung có từ yết ma, yết ma tăng, dùng chữ yết ma tăng, nhưng mà có chính quyền nè, có Phật tử nè, có mấy thầy có đồ ni đồ luôn trong đó hết á. Yết ma quyết định là trục xuất ông thầy đó, văn bản gọi là yết ma là gọi yết ma tăng. Mới vô hỏi trong này yết ma đúng không, con nói sai. Sai, nó yết ma tăng mà không có tăng mà có ni trong đó thì cũng không được, mà có chính quyền có Phật tử trong đó làm sao yết ma nó được. Đại chúng nhớ nha, mà yết ma giữa tăng ni hai bộ có mấy trường hợp mà có mặt của ni, mấy cái này mấy căn bản này gạn tới gạn lui cho nắm kỹ đó. Mấy trường hợp có mặt của ni hợp pháp được quyền giữ vào giữa hai bộ, chứ yết ma chung, tăng và ni yết ma chung có mấy trường hợp, mấy gì nữa, nhớ là ni và tăng giữa hai bộ được yết ma chung. Thứ nhất là xúc tội tăng tạng của ni, thứ hai nữa là gì, truyền giới cụ túc cho ni, có hai trường hợp đó thôi, còn tất cả các trường hợp khác không được quyền. Thậm chí bên ni được quyền yết ma không cung kính lễ bái bên tăng khi một vị tỳ kheo nào đó xúc phạm bên ni, ông Phật cho, mà cũng làm riêng chứ không có giữa tăng. Mình nhớ, trong ni yết ma riêng là thầy đó nhất định là không cung kính, không lễ bái, không cung cấp những cái gì cho ông thầy đó mà không trái với bát kinh pháp Đức Phật cho phép. Nếu cái ông thầy đó làm mất chỗ ở của bên ni, xúc phạm đến danh dự của ni và làm những cái gì mà oan ức cho bên ni, thì ni được quyền yết ma không lễ bái, không trái với cái bát kinh pháp. Na Thành có một bộ luật nha, mới nói là Kalu Đà Di đánh cái cô ni Thâu La Nan Đà bể đầu á, bể đầu chết tại chỗ luôn, là Kalu Đà Di á, là trong cái bộ luật nào có nói. Còn mà bên ni thì cũng dữ dằn lắm nha, trong lục quần thì khéo ni á, bà Thâu La Nan Đà rồi bà cũng là cái quan báo đối với cái ngài Ca Diếp, nhớ cái chuyện đó rồi phải không, nhớ chưa? Ngài Ca Diếp thì coi như là bữa đó ôm mình bác, tại vì khi mà cái đó nó liên quan đến ngài Ca Diếp á, ngài Ca Diếp cái lúc đó là ông con đi Thâu La Nan Đà đang giảng giữa cái chợ mà những cái đại thần, những dân chúng nghe rất là đông. Thế thì ngài Ca Diếp đi ngang qua, ngang qua thì bà Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà không đứng dậy, không có nhường chỗ ngồi, không có đảnh lễ. Thế thì những hàng Tỳ Kheo Ni mới thưa bởi đó tôn giả, sao không thực hành bát kính pháp. Ngài Đại Ca Diếp đi ngang qua mà không có đảnh lễ nhường tòa cho ngồi. Ông nói ô cái ông đó dòng họ thấp mà tôi dòng họ Thích Ca cao, nên là ai mà đảnh lễ với ông. Chuyện đó thầy kể chưa? Rồi cái ông Phật Công mới rầy, ông mới chế. Ông nói nếu mà một khi mà hàng Tỳ Kheo đi ngang qua mà Tỳ Kheo Ni đang giảng, phải xuống tòa đảnh lễ dưới chân, nhường tòa cho ngầu, mời ông thầy đó lên giảng. À không giảng mình mới giảng. Hay là Phật mới chế vậy. Rồi thì có A Nan đi ngang qua, ngang qua thì cái một cái Tỳ Kheo Ni dường như là biết là liên quan sắc hai không biết, là xuống tòa đảnh lễ A Nan, mời A Nan lên giảng. Liên quan sắc mới là đứng ở dưới tòa để mà hầu nghe. Thì đứng lâu quá là không có ngồi á. Rồi ánh nắng ở giữa trời nó chiếu lên trên cái đằng sau ót của Liên Hoa Sắc nha. Liên Hoa Sắc coi như bị say nắng xỉu xuống đi. Rồi cái dân chúng họ cười, họ đồn, họ nói là Liên Hoa Sắc thấy A Nan đẹp trai cách này kia cái nọ, rồi cái là thương cái xỉu đi. Thì Đức Phật chế trở lại, mỗi khi mà nhường ta Tỳ Kheo mà ngồi phải là nhắc nhở Tỳ Kheo Ni kiếm chỗ để ngồi, để đứng lâu này kia nọ thành ra xảy ra cái việc đó. Thì tới cái ngày Ca Diếp bữa đó ông đi ôm mình bắt hất thực, thì Thâu La Nan Đà mới lén đi vòng phía ở trong á, trong hàng rào. Mỗi khi Ca Diếp mà đi tới cổng đứng đó lắc cái tích trượng á, có mấy cái khâu á, lắc ra cho người trong nhà ta biết á, đem cơm ra cúng, thì nghe tiếng nói của người nữ là đi lỡ chỗ khác, chỗ này cơm chưa chín. Thì cái là Ca Diếp nghe nói vậy thì thôi mình đi qua cái nhà khác. Nhà khác đi 4-5 nhà đều có giọng nói à. Cuối cùng phát hiện ra bà Thâu La Nan Đà. Rồi là Ca Diếp nói tôi không có trách gì Thâu La Nan Đà, chỉ trách A Nan xin cho người nữ ác độc như vậy để vô trong cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi nhiều cái vấn đề, rồi tới bả rình cho lúc mà Ca Diếp đi ngang cái cầu nhỏ, đi lên trên ôm mình bác thật đi ngang cầu, bả đi sau bả kéo miếng dán cho Ca Diếp rớt xuống sông. Ca Diếp đó tôi cũng không có trách Thâu La Nan Đà mà trách A Nan. Cái chuyện đó là trong cái tập Sự Tỳ Nại Gia có một căn bản thuyết như thế của Nại Gia có nói kỹ vấn đề này, có liên quan rất nhiều đối với Ca Diếp với bà Thâu La Nan Đà. Bây giờ 7 cái điểm đó coi như là nhận được hết rồi phải không? Cương giới khỏi nhắc lại không? Thì bây giờ học cái vấn đề xuất gia. Xuất gia thì xưa nay sự nói là có Đức Phật hồi trước là vô là Tỳ Kheo Ni và Tỳ Kheo xuất gia truyền giới luôn, chứ không có trải qua là sa di. Mà nếu nó bên tăng là cái người mà làm sa di đầu tiên là ai? Là Hầu La. Mới có cái cấp bậc là từ trước Tỳ Kheo phải có sa di. Đó là hay rồi là bên Tỳ Kheo Ni thì sau này mới thêm cái thức Somana. Thức Somana đại chúng cũng nhớ là phải căn cứ vào hai bộ luật, căn cứ vào bộ luật tứ phần, không đề cập cái vấn đề có thai không có thai. Nhớ nha, thầy nói rằng nó cái bộ luật nó dễ căn cứ vào cái bộ luật tứ phần á, thì là trước khi làm đại sa môn bên tỳ kheo ni thì trải qua một thời gian để tập sự, nhớ tập sự là học tất cả những gì oai nghi tế hạnh của một đại sa môn, một tỳ kheo ni, chừng đó thuần rồi trong vòng 2 năm mới cho bước lên thọ tỳ kheo ni. Đó là cái ý của cái tứ phần đưa ra. Còn cái 2 năm mà có thai hay không, đó là căn cứ bộ luật thập tụng. Nhớ cái chỗ này, thập tụng thì nói vấn đề 2 năm, mà thập tụng thì nó có cái duyên khởi. Nên cái duyên khởi đó là cái duyên khởi thập tụng với tứ phần. Tứ phần ta không đề cập đến có thai, mà tứ phần nó đề cập đến đầy oai nghi. Đó nhờ là chúng nhớ cái chỗ đó. Về 2 năm thức somana thì trong cái thọ giới thì nhớ là trong luật Đức Phật đưa ra tới 10 cái đắc giới, là nhớ chưa? Hôm trước học rồi. Thì ví dụ như là tự nhiên đắc giới à. Nếu mà nó tự nhiên đắc giới là không ai truyền hết á, là cái đó của ai? Của Phật và Bích Chi Phật. Độc giác này kia nó chứ đâu có ai truyền. Ví dụ như có độc giác á, khi nhìn qua rơi lá rụng này kia nọ là tự nhiên cái ngộ, nó thành nó độc giác. Còn là duyên giác đó, là tu về thập nhị nhân duyên chẳng hạn, cái đó là đầu tiên là như Đức Phật được, đâu có ai mà truyền giới. Đó là coi như là tự nhiên đắc giới. Rồi là thứ hai nữa là kiến đế đắc giới. Kiến đế đắc giới này là ai? Năm Eo Kiều Trần Dư. Kiến đế là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, hay là pháp nhãn thanh tịnh, mở được cái cặp mắt pháp á, nhìn thấy thật tướng của các pháp. Nên đó là cái kiến đế. Thứ ba này là Thiện Lai Tỳ Kheo. Mày hiểu Thiện Lai Tỳ Kheo rồi phải không? Thứ tư này là do xác nhận Phật là bậc đại sư. Là trường hợp ai? À, của Ngài Ca Diếp. Nhưng Ngài Ca Diếp mà nhớ lại cái bà Diệu Hiền là vợ của Ngài Ca Diếp á, có bị ngoại đạo cách này cách khác. Như Ngài Ca Diếp Ngài đi rồi thì bỏ bà Diệu Hiền ở nhà một mình, thì bà đâu có biết cái đường hướng ai là chân ai là giả như thế nào mới gặp những ngoại đạo. Mà bà Diệu Hiền là có người mà có như người nữ đẹp tuyệt trần. Nếu mà thứ tư này do xác nhận này là Ngài Ca Diếp. Thứ năm là do khéo trả lời là ai? À, Tô Đà Di. Mới 7 tuổi thôi Phật mới làm được này, dám làm cái gì? Nít mà 7 tuổi như vậy mà dám truyền cái giới mà tỳ kheo, đó là Phật làm được thôi. À, thứ sáu là do Bát Kinh Pháp. Bát Kinh Pháp này là ai? Thì trong đó hôm trước này có nói nó có 2 thuyết, nhớ chưa? Một thuyết là tứ phần thì nói là bà Kiều Đàm Di và 500 người nữ dòng họ Xá Di. Dòng họ Xá Di này là cái tên khác của dòng họ Thích Ca. À, là khi những cái người nữ dòng họ Xá Di này qua một cái kỳ mà bị dòng họ Ác Sinh hay là dòng họ Lưu Ly mà diệt hết. À, những cái người chồng trong dòng họ Thích thì mới là đi xuất gia cách này cái khác. Nó cho 500 người nữ dòng họ Xá Di hay dòng họ Thích Ca đó. À, rồi là thứ bảy là do gửi đại diện là bà nào? Là Pháp Dự. Có chỗ có nói là một tỳ kheo ni Pháp Thọ, nhưng mà cái sử dụng cái Pháp Dự nhiều hơn nha. Tại bà này quá đẹp mà nghe nói là đi qua bên Tăng xin chánh pháp đó, thì coi như là sẽ nó cướp đi. Là thưa với Phật, Phật đó cho gửi sứ giả. À, thứ tám là do 5 người trì luật nó là ở biên địa. À, thứ 9 là do 10 người trì luật là ở giữa nước. À, thứ 10 là tam ngữ đắc giới, là 3 lời đắc giới. Thì những cái điều này là phía trước á, khi mà Phật chưa chế Bạch Tứ Yết Ma. Nhớ, từ ngày Phật chế Bạch Tứ Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới thì khen những cái phần trước coi như là quỷ hết. Đó là 10 cái trường hợp mà đắc giới trước khi Bạch Tứ Yết Ma. Còn thêm cái Bạch Tứ Yết Ma này này thì ở trong Bạch Tứ Yết Ma gồm 10 tỳ kheo và 5 tỳ kheo, đó là gồm ở trong cái Bạch Tứ Yết Ma. Thì ở trong cái phần mà thọ giới này thì có liên quan đến cái ngoại đạo. Nhớ cái ngoại đạo xuất gia thì tại sao trong này nó có như vậy? Đó là cái thời Phật 96 thứ đạo ra đời. Còn mình ở đây thì rất dễ, của mình bây giờ 3-4 cái tôn giáo thôi, nó cũng ít có cái trường hợp này. Mà đa số là đệ tử của Phật đều là ngoại đạo hết. từ Ca Diếp, từ Xá Lợi Phất, từ mấy ngày kia đều là từ ngoại đạo không nha. Nó thành ngoại đạo mới là rất thù về Phật giáo, nó mới là giết là Xá Lợi Phất với một kiền liên á, nó đó là của ngoại đạo. Nhớ là Xá Lợi Phất mà bị ngoại đạo giết rồi mà nhớ rồi phải không? Những cái chuyện mà trong tập sự cấp trước này có kể, nhớ ngày một kiền liên mà bị ngoại đạo nó đánh rồi bất tỉnh là mang về, nhớ chưa? Trong cái chuyện đó là cái chuyện liên quan đến trong cái giới mà là nếu tỳ kheo cất nhà lớn là có chỉ cái chỗ không nạn không ngại, nó có liên quan đó. Chỗ có nạn có ngại thì không được quyền cất nhà lớn trong cái thiên gì, thiên Tăng Tạng. Thiên Tăng Tạng đó, tới đó thầy sẽ nói những cái chuyện đó. Thì bữa đó Ca Lưu Đại Di với một số tỳ kheo trong lục quần Bạc Lăng Đà đi ngang qua, thì một số ngoại đạo ngồi mới kể, mới chỉ chọc cho mấy ông tỳ kheo khất thực này. Nên đây là một cái ông thứ nhất là trọc đầu ôm bình bát, cái ông thứ hai cũng là trọc đầu sống nhờ bình bát. Nó dài như vậy, nó không tức, đâu có nói được, ta đông quá đâu dám nói được. Thì cái bữa đó tỳ kheo Bạc Năng Đà một nhóm trong đó mới là đi vận động, gặp một cái nhà Bà La Môn kia tin Phật, là cúng những cái tài sản này kia nọ là để mà cất cái tinh xá. Mà ông này ông nói đất thì của nhà vua, tiền bạc vật tư tôi lo hết cái vấn đề này. Mà thôi tới trừ tới Tăng Tạng thầy kể cái chuyện đó, không nạn không trở ngại đó. Thì một hôm Xá Lợi Phất đi ngang qua, cái ngoại đạo này chặn đường. Nó ngoài cái bốn quả của ông ra, bốn quả sa môn á, có đạo ông ra, cái đạo khác có bốn quả sa môn để giải thoát hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất người có trí, ngài có trí, ngài mới là biết tụi này nó quấy rối mình à. Mình mới nói làm sao mà nó không hiểu được. Ba hầu ông nó có, ba hầu ông nó không, kia nó rối, nó ấy, nó cho ông đi, ngài cho đi. Rồi tới ngày một kiền liên đi phía sau cách cỡ mấy chục thước nè, rồi nó cũng chặn một kiền liên, nó hỏi. Một kiền liên là trực tánh hơn, nó làm sao mấy ông có bốn quả sa môn? Nó từ sơ quả này tứ quả, đè một kiền liên xuống nó đánh, nó đánh gần chết vậy, máu me đầy á. Ngày cái giếp này đi một đoạn, ngày nhìn sao là không có một kiền liên, không có một kiền liên này, biết một kiền liên bị nạn nè. Nên ngài trở lại, trở lại thì thấy một kiền liên bất tỉnh, máu me đầy á. Ông mới lấy Tăng Già Lê, ông trùm một kiền liên, ông kè về tinh xá. Khi mà kè về tinh xá, hàng tỳ kheo chạy ra mới nói một kiền liên, tại sao thần thông thầy bỏ đâu, thầy lên trời thầy xuống địa ngục như cơm bữa như vậy, thầy lúc đó thầy bỏ đâu? Ông nói cái nghiệp mà nó đến, chữ thần cũng nhớ chữ thông, nó cái nghiệp mà nó đến rồi. Rồi thì cái chuyện nó còn sao dài. Khi mà vua Ba Tư Nặc mà hay rồi mới là tảo thanh cái tụi mà ngoại đạo kia vân vân. Thì trong này có nói sở dĩ cái ngoại đạo nè là liên quan đến rất nhiều cái vào cái thờ Phật đi. Thành muốn như vậy thì ở trong cái già nạn chúng ta nói, ông có phá nội ngoại đạo hay không? Trong 1-13 già nạn á, nội ngoại đạo, đại chúng nhớ nội ngoại đạo, nội là ngoại, nội ngoại đạo mình phá hết vừa cái nội đạo mà cái ngoại đạo, thành đó mới cấm. Là ngoại đạo là họ vô trong này xuất gia, xuất gia rồi thì cái ngoại đạo họ phá rồi, thấy không? Vô trong mình đó thuộc về nội đạo. Rồi ở thời gian rồi thấy trong này họ không có được cái gì thì ông trở ra, tất nhiên nội đạo phá. Hiểu chỗ nào? Hồi nãy là phá ngoại đạo, bây giờ phá nội đạo. Ông trở về đạo cũ của họ. Rồi một thời gian rồi cái ông trở vô nữa, thì mới có cái vấn đề phá nội ngoại đạo đều phá hết. Đó là cái ý như vậy. Chứ ngoại đạo vô đây mình cho xuất gia làm tỳ kheo, nhưng mà nội ngoại đạo thì phá hết. Thì đây liên quan mới có là hàng mà ngoại đạo xuất gia thì Phật mới đưa ra, là khi họ vô rồi rồi mới chưa cho họ làm tỳ kheo liền, phải là cho họ ở 4 tháng mà chỉ duy nhất cái bộ tứ phần thì có nói rõ mới là cho họ 4 tháng là trong thời gian đó là cạo tóc cho họ làm như sa di. Làm như sa di là ngang với sa di ông ở. Chờ 4 tháng mà 4 tháng mà thuần, khi mà chê cái đạo của họ, họ không buồn, mà khen đạo Phật thì họ vui, chừng đó cho thọ tỳ kheo. Còn nếu trong vòng 4 tháng xong rồi là chê đạo họ, họ buồn mà không tán thán đạo Phật thì cho ở mấy tháng nữa? Ở 4 tháng nữa. Tại vì công tác tư tưởng chưa dứt khoát, còn là theo cái đạo không? Đó là ngoại đạo và xuất gia phải để như vậy. Hay đó là phải để 4 tháng. Đó là riêng cái cách mà của cái bộ mà tứ phần coi như sa di. Còn cái bộ tập tụng, bộ căn bản, ngồi ngũ phần, ma tăng kỳ thì không đề cập đó, mà nói là ngồi dưới sa di, mà không có nói rõ là có xuất gia làm sa di hay không. Không có. Mấy bộ này chúng nhớ đó đều, đó là việc cái ngoại đạo xuất gia. Thì cái truyền sa di, thì việc truyền 10 giới sau khi thọ tam quy ở trên là tứ phần, thì cái đó là có đề cập á. Thưa bây giờ là chúng ta còn mấy phút nữa học là giới cụ túc. Rồi sa di đó là sao La Hầu La mới có xảy ra vấn đề sa di qua một cấp bậc nha. Còn bây giờ hiện tại cái giáo hội, cái nội quy của tăng sự á, tối thiểu là sa di ni mấy năm mới cho thọ, nếu bên tăng cho thọ tỳ kheo là mấy năm, tối thiểu 2 năm hay là 3 năm mới là tối thiểu mới cho thọ tỳ kheo. Còn bên sa di ni thì coi như là trải qua 2 năm họ thức Swamana. Thành vậy trong luật mới nói Đức Phật đưa ra tỳ kheo ni 12 tuổi hạ 2 năm mới được nhận một người đệ tử. Nhớ cho là 2 năm. Tại vì họ thức Swamana khi mà thọ tỳ kheo ni rồi mới dạy dỗ hẳn hoi, rồi mới là nhận thêm một người đệ tử nữa. Đó là trong luật. Còn bên tăng thì mỗi năm cho nhận được một người đệ tử. Nhưng mà theo hiện tại của chúng ta thì có trường lớp, rồi có chỗ này học hành thì có người giáo dục, thì có thể nhận nhiều cũng không ngại gì. Đó là cái việc mà khai mở. Còn liên quan trong này không biết có đề cập, chúng ta chưa học với cái thập nhị tầng giá nha. Mà thập nhị tầng giá thì chúng ta phải hiểu có 2 cái bộ. Mà mình nói về cái bộ mà chính xác của luật á, thì căn cứ vào cái đó nó tốt hơn. Còn lấy cái ý của phong tục của sau này, tập quán của mỗi nước thì nó trật như trong Yết Ma Chỉ Nam của Ngài Chiêu Minh. Thì cái đó thì nó là mình cũng biết mà không căn cứ vào trong đó, nó trái với tinh thần mà của cái đời sống của Đức Phật hồi xưa. Thầy nói cái đó chưa? Thập nhị tầng giá. Nhị thập tuế tầng giá. Nhị thập tuế tầng giá tất nhiên là người đã từng có chồng, trải qua 12 tuổi hay trải qua 12 năm. Tại vì cái đó tùy theo cái chỗ dịch. Thì căn cứ vào trong cái luật ngũ phần á, thì có nói rõ chỗ này là có một cái người nữ 8 tuổi đã có chồng. Nhớ nha, 8 tuổi có chồng. Thì cái việc đó là mình nghe thì nó lạ, chứ thật sự thầy có chứng kiến rồi. Mấy nước nóng, xứ Ấn Độ nước nóng, cũng như là những bà vợ của Thánh Gandhi á, 10 mấy tuổi không ạ? Tại vì cái xứ nóng dục nó phát sớm, thì họ ăn ở nó sớm, cưới hỏi sớm. Thầy cái đó là cách đây những cái 10 năm, thầy có đi Ấn Độ, thầy có hỏi cái ông tài xế cái chiếc xe mà đưa đi á, đưa mình đi những cái thánh tích á, mới hỏi ổng là cái phong tục của cái xứ của ông như thế nào, cái địa phương ổng, cái làng ổng. Ổng nói chừng có 12-13 tuổi gả chồng đó nè, tại vì nó sớm. Thì ở trong luật mình thấy như vậy là căn cứ trong luật không có trái. Trong luật mới nói rằng là kiêu duyên khởi mà thập nhị tuế tàn giá, là có một cái cô kia có 8 tuổi có chồng, rồi ở với chồng không cơm lành canh ngọt gì đó, thì cái nọ là coi như là có ly dị. Ly dị rồi mới vô chùa, mới là xin bà đại ái đạo gia làm tỳ kheo ni. Rồi bà đại ái đạo mới nói rằng cô còn trẻ quá, làm sao mà hầu hạ bậc sa môn được, vô hầu thầy là làm sao là làm việc hầu hạ hàng sa môn. Thì cái cô này cổ nói là con đã từng có chồng,
cái việc mà hầu hạ chồng là rất là khó mà con làm được, huống gì làm hạnh sa môn. Thì bà Đại Đạo mới đem cái việc này bà thưa Đức Phật. Cái cô này 10 tuổi đó, rồi là muốn xuất gia thọ tỳ kheo ni như vậy như thế nào? Thì Đức Phật mới nói là được, 10 tuổi cho xuất gia làm tỳ kheo ni gì được, nên là phải trải qua 2 năm. Nhớ, học thức Somana 12 tuổi được thọ tỳ kheo ni, thành về có chồng sướng hơn, phải không? Nếu không có chồng thì 18 tuổi mới được thọ thức Somana, 20 tuổi vô thọ tỳ kheo ni. Nên trong luật ta nói rõ ràng. Còn những người đã từng có chồng, thập nhị tuế tằng giá, thập nhị tuế là 12 tuổi, tằng là từng, giá là có chồng, là cái người mà 12 tuổi đã từng có chồng được cho thọ tỳ kheo ni. Nhớ cái chỗ này, đó là bộ luật của Phật. Cũng cái từ câu đó mà qua bên Trung Quốc, ngài Chiêu Minh trong Yết Ma Chữ Nam chúng ta học, ngài không chịu vấn đề đó, ngài không giải thích bằng cái đó. Nên ngài giải thích cách này, ngài nói là nếu mà phong tục người nữ 8 tuổi 10 tuổi có chồng, không có việc đó. Có người ta hứa hôn với nhau chứ không bao giờ có cái việc xảy ra là lấy chồng 10 tuổi hay 8 tuổi, việc đó không có xảy ra. Thì nếu mà ai đã từng có chồng lớn nhỏ thì phải gì? Trải qua 12 năm. Thập nhị tằng giá là nói là những người có chồng, những cô gái có chồng phải trải qua 12 năm mới được thọ tỳ kheo ni. Đó, mình thấy cũng có lý, thấy không? Ngài mới giải thích như thế này, ngài mới nói là cái những người có chồng vô chùa nó bề bộn lắm. Những việc này, việc kia quá khứ rất là bề bộn, hơn là ống điên xuất gia. Thành là ngài mới để cho lửa lòng thiệt là nó tắt. Nhớ, thiệt là tắt nguội lạnh, chừng đó mới cho thọ tỳ kheo ni. Thì ngài giải thích theo cái kiểu Đông Phương thì nó cũng trúng, nhưng mà không có trúng luật. Luật ta có duyên khởi rõ ràng, đại chúng nhớ. Tại vì sao thầy dẫn cái đó? Tại vì trong luật tướng phần nó rõ ràng cái vấn đề đó vào cái thờ Phật. Mà bây giờ chứng cứ là găng đi, mà mấy người vợ nó cũng là mười mấy tuổi không à, 14, 15 tuổi, 12, 13 tuổi cũng có. Thì nếu cái đó thì cái khoa học ta nói xứ nóng phát dục sớm hơn là xứ lạnh. Mẫn độ là cái xứ nóng. Nên là chúng nhớ cái đó để mình học luật cho nó rộng chút. Cũng nhị thập tằng giá là kia người ta dịch là những người con gái đã từng có chồng 12 tuổi được thọ tỳ kheo ni đó. Còn bên ngài Chiêu Minh thì ngài nói nếu những người nữ có chồng phải trải qua 12 năm mới được thọ tỳ kheo ni. Chữ tuế dịch tuổi và dịch năm, mình nhớ cái giờ đó. Thành mời mốt chúng ta học trong Yết Ma Chỉ Nam là nó căn cứ vào ngài Chiêu Minh, là ngài nói như vậy. Thì cái Việt Nam mấy chục năm trước á, rồi mới là mấy ngày kia áp dụng cái đó, áp dụng theo ngài Chiêu Minh. Tại vì mình lấy Yết Ma Chỉ Nam làm chính của cái người Đông Phương. Là những cái bà phi khi mà ở ngoài quế, mấy bà phi bà hoàng này kia nọ, thời gian mà xuất gia nhiều lắm, mấy bà xuất gia nhiều lắm. Tại ở với nhà vua nó lạnh nhạt này kia nọ, sao nhiều ông này cấp 1, 2, 3, 4, 50 bà vậy nha. Là coi như là bà xuất gia. Bà xuất gia thì các ngài mấy tổ xưa căn cứ vào cái Yết Ma Chỉ Nam của ngài Chiêu Minh á, là mấy bà này có chồng rồi phải để trải qua 12 năm mới cho thọ tỳ kheo ni. Bà nhăn quá trời, la quá trời. Rồi sau này mới là Phật giáo hồi xưa mới kết luận lại, tùy theo cái hạnh của mỗi người như thế nào đó mà không bắt buộc phải trải qua 12 năm. Là chúng nhớ nó tùy theo. Thì cái đó mình thấy cái nào mình cũng hay, mà ngài Chiêu Minh nói theo cái tinh thần Đông Phương mình thấy nó cũng hay nha. Chứ là mấy cô mà ở trong chùa đó chung chung với mấy người xuất gia, mấy bà mà già già đó, bà trung niên xuất gia cái giữa đời hương phấn gì đó nha, nhưng rắc rối lắm, phải không? Tại vì tập khí con cháu, tập khí nhiều đời thế gian, mấy chục năm mà có tập khí như vậy rồi làm sao mà dễ mà gột rửa, đại chúng nhớ. Còn chúng ta vô chùa thí dụ như 9, 10 tuổi, mười mấy tuổi là chưa biết gì hết rồi vô chùa thì cái việc đó nó trong trắng rất nhiều. Còn mấy bên kia mà bà thấm cái đời nhiều quá rồi, buôn bán sự nghiệp con cái xã hội này kia gột rửa cả một vấn đề, kinh nghiệm họ nhiều lắm, cái hồn nhiên khó lắm. thì cái đó là nói ngày chơi minh mình thấy cũng trúng. Tại vì mình á, giờ nó hứa hôn thì hứa để đó thôi, chứ làm sao 9-10 tuổi mà cưới gả trong đó. Mà nhưng thật sự cái thời Phật bên Ấn Độ nó có cái việc đó. Thì đó nói vậy để đại chúng thấy mở rồi cái luật của mình nó rộng chút, cho để là đôi khi mà gặp mấy cái đó mình không hiểu. Thì cái giới cụ túc là cái giới mà tối ưu quan trọng nha, cái giới mà rất là cao thượng. Thành luôn luôn với lúc nào giới cụ túc cũng đề cập, được gọi là cận viên, được gọi là gì đó, là mới nói là giới cụ túc á, là nó thể hiện trọn vẹn mẫu mực đời sống của một thánh A-la-hán, mới gọi là cận viên đó. Nên chứ không phải là nó thường, nó mới được gọi là cụ túc. Thì ở trong này nó đời sống cao thượng A-la-hán gồm có bốn sự thanh tịnh, đó là thanh tịnh của luật nghi nè. Hay là nói về cái giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và gì, niệm thanh tịnh. Đó là bốn cái điều được gọi là thanh tịnh của hai chữ cận viên. Cận viên là gần gũi. Về cái thanh tịnh của giới thanh tịnh mà giới gọi là biệt giải thoát, mình có nói ba la đề mộc so ha, vritti moksha, mà dịch phiên âm nó là ba la đề mộc so, mình gọi là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát. Đó là cái chữ mà giới á. Mà biệt giải thoát là gì? Là sự thanh tịnh về phòng hộ, căn môn hay là căn luật nghi, sự thanh tịnh về phương tiện sinh sống hay là mạng thanh tịnh, là sự thanh tịnh đó là chánh niệm tỉnh giác. Giới tỳ kheo, tỳ kheo ni được gọi là cụ túc vì nó thể hiện trọn vẹn tất cả bốn sự thanh tịnh ấy. Trong bốn sự thanh tịnh kể trên, biệt giải thoát luật nghi chỉ do sự hộ trì nghiêm chỉnh tất cả các học xứ mà điều khoản được quy định bởi giới bổn. Nên là cái bờ đê hay là một cái thành, nó là biệt giải thoát luật nghi. Như vậy có nghĩa là sự kiểm soát và phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ bằng biệt giải thoát, lấy cái giới luật để mà kiểm soát. Mà đây ta không nói cái ý, này chúng nhớ nha, tại sao không nói cái ý? Đây ta nói là biệt giải thoát luật nghi, như vậy có nghĩa là sự kiểm soát về phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ bằng biệt giải thoát là gì? Là đây ta nói về thinh văn. Nhớ, ta nói về thinh văn. Thinh văn là cương vị thất chi tội, kết tội trên thất chi. Còn nếu mà nói về Bồ Tát thì phải nói làm ba, là thân tam, khẩu tứ và ý tam. Còn đây ta nói về cái thinh văn thì chỉ hình tướng, mình nghĩ mình sẽ giết người kia, mình trộm cắp, đâu có bắt tội nữa. Nhớ cái chỗ này. Thành ta nói là chỉ là phòng hộ các hành vi thuộc về thân và ngữ bằng biệt giải thoát, bằng giới luật á. Chứ giờ mình nghĩ, bây giờ mình nói là mình trộm tiền người kia, đâu có bắt tội được. Đừng nói ra miệng, đừng hiện ra cái thân. Thành cấp trước thầy kể nhiều lần là cái vụ tiểu quân đó, nhớ rồi phải không? Đó, cái đó là không phận bắt đầu không được. Tất nhiên mình thấy Bồ Tát giới thì cái tiểu quân bị phạm. Những đề phá thai, nhớ chưa? Thôi thầy chưa kể vụ đó chưa? À, đó tiểu quân á, nó coi như là ổng muốn là phi tan cái thai đó đối với chị dâu. Nên trong đó tạp sự tiền đại gia kể trong bộ căn bản á, nó thầy ông thầy thuốc kia, ổng lời ông nó tôi hốt một thang nó phi tan liền. Thì ông này ông khoái chứ, nó tiểu quân này ông khoái lắm chứ. Chứ cái đó ông anh ruột mình về rồi thấy cái bào thai ăn sao nói sao, ông sẽ giết mình đi. Nó thì ông thích, nhưng mà ông khôn, ông cũng biết là giới luật. Thành ông không cho ra miệng mà không cho ra thân. Chứ lúc đó mà ông gật đầu cái là ông phạm liền. Cái miệng ông ừ hay gì cái đó ông bị liền. Nó thành là đôi khi học luật á, nhớ học luật. Rồi những người mà biết luật mà rối cuộc là như ở thế gian mà họ biết luật, họ tránh luật á, những cái nào khuyết hở của luật thì họ làm. Người ta xử không được, tòa án xử không được. Trong luật này cũng vậy. Thành học cấp trước thầy xử một cái thầy kia không xử được. Ông thầy học tăng nghe xử không được. Không kết tổn ba la di được. Mới xảy ra chừng cỡ năm ngoái rồi. Mà tại vì ông xuống ông xin tội tăng tàn, thành là khi mà xuất tội tăng tàn á, ba la di á, thì coi như là phải nói tội danh và tội chủng, mà muốn thực hết tội thể phơi bài. Nên trong luật cũng nói cũng như mình cái bệnh, mà đến bác sĩ mà chữa mình phải là kể hết cái bệnh, giàu cái bệnh khó nói phải kể bác sĩ mới biết để mà cho thuốc, chứ không thể mắc cỡ giấu được. Nó rõ ràng như vậy, mình muốn hết bệnh thì cái ông thầy này cũng tốt, mà nó lỡ cái tuổi trẻ mà thương một cái cô Thức Somana Đại Tùng Lâm, hai người thương nhau, mà ổng mới thọ giới khoảng chừng cỡ mấy tháng mà được thầy khai đạo ở dưới Trà Vinh á, thầy nói rõ cái là cái vấn đề phạm Ba La Di cái thiên thứ nhất ấy, ông nắm được cái chỗ này, ông nắm được cái chỗ này thì bữa đó có sự sắp đặt hết á. Ông mướn chiếc một xe hơi 4 chỗ, nhớ nha, 4 chỗ, chở cái cô này đi, do học tăng mà là thứ 20-21 tuổi nữa đó, chở cái cô này đi ban đêm tới cái chỗ vắng ngừng lại, rồi là ông tỳ kheo này với cô Thức So này lại cái băng sau á, cỡ đầu ra nằm ôm với nhau. Nhưng mà ổng giữ được cái hai căn không vào nhau bằng hạt mè, ổng mới lên này ổng sám hối. À rồi thầy mới hỏi tại sao ông giữ vậy. Nó còn sợ đứt đầu, có biết luật mà cái tánh luật kiểu đó nha, tánh luật kiểu đó là chúng nhớ. Thì chúng ta đã học về cái giới là nếu hai căn vào nhau bằng hạt mè, có cách hay không cách, một bên có cách, một bên không cách, hai bên có cách, đều phạm Ba La Di, không thể cứu, đứt đầu. Thì ông giữ cái thế vậy, lách luật á, kêu lách luật, biết để lách luật nha. Cũng như người buôn bán mà thuế vậy đó. Nó thành thầy thấy bên Mỹ á, tại sao thí dụ như cái đó 10 đồng, cái món đồ nó không để giá 10 đồng, nó để 9 đồng, 9 sen, 999 vậy. Thì cái thuế nó khác, mà tới 10 đồng là cái thuế nó khác, nó là kêu lách luật á. Thì cái đó mình cũng không nên nha, cũng không nên. Mà cái đó là sao mà là kết tổng Ba La Di không được, đâu có kết tổng Ba La Di được. Phải kết tổ gì? Kết tổ không phải tăng tàng, cái đó là nó nặng hơn tăng tàng. Thâu lăng giá của Ba La Di, nhớ chứ không phải thâu lăng giá tăng tàng, nó nặng hơn tăng tàng. Thì Ba La Di là nếu hai căn chưa vào nhau, chưa vào nhau á, thì coi như phạm thâu lăng giá của Ba La Di. Hai bên khỏa thân hướng vào nhau, đó là trung phẩm của thâu lăng giá, còn cái đó là thượng phẩm của thâu lăng giá. Nhớ là thành là mấy cô mà học luật này, mình giống y luật sư ở ngoài, căn cứ vào cái bản nào, cái mục nào để cứ định đổi cỡ nào. Ví dụ như nó có giới lộng âm xuất tinh của tỳ kheo á, nếu tinh đó xuất bằng một giọt con ruồi ăn no đều phạm tăng tạng. Thành mình thấy nó rất là rõ ràng, chứ không phải là nhờ cấp trước này nói cũng như ông trụ trì ở miền Tây cứ mất chiếc xe gắn máy kết tổ Ba La Di nó trật nha, nó không trúng vô đâu á. Thầy mình học luật phải là nó rõ ràng, ngăn từng cái phần như vậy đó thì rất là chính xác, chứ nhắm chừng mà cứ nói là không được. Thành nó luật là nó khó, đại chúng nhớ cái chỗ đó. Kinh điển thì mình cứ nhắm chừng mình nói được, tại vì có một mục đích là thanh tịnh đó thôi, còn luật thì không có. Luật thì cái cho tới chỗ này nó cong, chỗ này nó ngay, chỗ nào nó vuông, nó tròn thì theo cái khuôn phép của nó. Mà ta coi gọi là quỷ, quỷ là khuôn phép. Quỷ phạm sư á, là ông thầy mà lấy cái khuôn phép y như trong đó thôi, chứ không có thể mình bóp méo cái đó được. Nó khó là khó cái chỗ đó, phải học đến nơi đến chỗ. Chứ không nhắm chừng nó thôi kệ, kệ xí xóa này kia kia nọ cũng được. Nó như ví dụ như nó là kiết giới, thôi giờ nó đông quá, nó mệt quá, thôi già quá, thôi ở trong này kết cái giới trường rồi, ở trong này chỉ tiêu tướng kết đại giới, nó không được. Nhớ nha, phương tiện không được, nó không cho phép. Đó là những cái mà nó cần. Thôi hãy ha. À, thì mấy cái đó là mấy cái kinh nghiệm, đại chúng nhớ kinh nghiệm nha. Đó là cái mà thầy dạy, thì thường thường thầy dạy những cái mà kinh nghiệm, những cái mình sống, giữ cái đời sống của mình, ngày của mình như vậy. Chỉ có cái điều nữa, mấy cô mà có cái ý mà nó chuyên tu sau này nha, thì thầy có một cái hướng á, là cái ông Hoa Sen, cái ông Tôn Hoa Sen đó, ông khẩn trên kia là trên đường Lâm Đồng là 2.500 mẫu, thì ông làm một cái tại Tòng Lâm, mà cái đó thầy đang cố vấn cho ông. Ông cúng này thì không nhận, hoàn toàn không nhận cái gì hết. À, khu ở trong đó là của tăng, đi sâu vào trong, khu ở ngoài có ni gồm 9 mẫu. Để xây dựng cho một cái tu viện ni. Còn phía ở ngoài đó là Phật tử. Tổng là tới 2.500 mẫu luôn à. Đó là nếu ai chuyên tu, mấy cô chuyên tu á, buông hết vô trong đó ở cái tu viện của ni, nội viện mà của ni,
chuyên tu là ở tập thể, còn ngoài này là của Phật tử phía ngoài, còn mấy thầy là sâu biệt trong kia. Là nói về cái đó là tới 2500 mẫu ông đang xây dựng ở đó, nó được sự cố vấn của thầy. Nên là lên đó buông bỏ hết, không lo một cái gì, ăn uống tất cả những gì đó là ông lo từ A đến Z, không có một thiếu một cái gì hết đó. Sống đời giống thiểu dục tri túc của một xuất gia ở trong rừng. Đó là cách Mandagui thầy lên trển này đặt đá rồi. Bây giờ ông đang xây những cái nhà bằng gỗ hoặc có thác có đồ cũng đẹp lắm. Đó là nếu ai mà có duyên sau này chừng cỡ hơn năm nữa chắc có thể thực hiện được. Đó là học đó. Cái đó là phải buông bỏ hết. Còn lên trển mà nào danh nào lợi mang vô đó thì nó hư hết rồi, không được gì hết đó. Đó là cái hướng này thôi nghĩ nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Oh.